Tuấn Nhi và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 16 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ cho phép áp dụng ngay một số quy định nhằm bù đắp năng lực đăng kiểm bị thiếu.
Đã có gần 800.000 khách hàng của các nhà mạng cập nhật thông tin thuê bao.
Sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng xuất hiện cuộc gọi lừa đảo chuyển tiền.
Moody's hạ triển vọng hệ thống ngân hàng Mỹ sau sự việc một số ngân hàng bị phá sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình chính phủ ban hành nghị quyết cho phép áp dụng ngay một số quy định liên quan đến đăng kiểm viên và số lượng xe được kiểm định của đơn vị đăng kiểm, nhằm nhanh chóng bù đắp năng lực kiểm định bị thiếu hụt hiện nay cho đến khi sửa đổi nghị định 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép áp dụng mỗi đơn vị đăng kiểm bố trí một đăng kiểm viên bậc cao. Mỗi dây chuyền kiểm định phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực, thực hiện được đầy đủ các công đoạn kiểm tra. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị không áp dụng quy định khống chế số lượng xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Bộ Quốc phòng đã đồng ý chủ trương hỗ trợ 30 đăng kiểm viên quân đội cho các trung tâm đăng kiểm dân sự. Hiện Cục Đăng kiểm đang phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng để lên danh sách kế hoạch điều động đăng kiểm viên quân sự về các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham gia kiểm định xe đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Dự kiến chiều ngày 17 tháng 3, Cục Đăng kiểm sẽ tiếp nhận 30 đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng và bố trí về làm việc tại các trung tâm đăng kiểm.
Để giải quyết vấn nạn sim rác, những ngày qua các nhà mạng đã nhắn tin thông báo tới các khách hàng có thông tin thuê bao không chính xác cần phải cập nhật. Ghi nhận tại ba nhà mạng lớn là Viettel, Vinaphone, Mobifone đã có hàng nghìn khách hàng đến trực tiếp các điểm giao dịch để cập nhật lại thông tin thuê bao di động. Lượng khách tăng đột biến gấp 3 lần so với bình thường. 3 ngày qua đã có gần 800.000 khách hàng của các nhà mạng cập nhật thông tin thuê bao. Trước đó, theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 31 tháng 3, các thuê bao sai sót thông tin nếu chưa cập nhật lại sẽ bị khóa 1 chiều, đến ngày 15 tháng 4 sẽ bị khóa 2 chiều. Ngày 15 tháng 5, SIM sẽ bị thu hồi, nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trực tuyến. Đối với học sinh lớp 9, yêu cầu phải có căn cước công dân gắn chip phục vụ cho việc thi tuyển sinh đầu cấp. Cũng theo sở này, hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 28% học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 chưa có căn cước công dân gắn chip.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã về việc tạm dừng thực hiện công văn về rà soát cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu, thông tin học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh học sinh phải chạy ngược xuôi xin giấy xác nhận thông tin về cư trú, nên sở này đã yêu cầu tạm dừng việc rà soát cập nhật thông tin nêu trên.
Sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì mấy ngày nay, trò lừa đảo con bị tai nạn cấp cứu nguy kịch, cần phải chuyển tiền để phẫu thuật gấp đã xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ một buổi chiều, hàng chục phụ huynh tại một trường tiểu học ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhận được cuộc gọi lừa đảo. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thông tin tới tất cả các phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các trường chủ động gửi tin nhắn cảnh báo đến từng phụ huynh.
Nhằm mục tiêu nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam vào cuối năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đang đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm phải đưa vào khai thác 7 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với tổng chiều dài là hơn 411 km trong năm nay. Các dự án được ấn định thời gian hoàn thành trong năm nay gồm Mai Sơn, quốc lộ 45, Vĩnh Hải, Phan Thiết, Dầu Dây, quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu, Nha Trang, Cam Lâm và cầu Mỹ Thuận 2.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Ankara sẽ tiếp tục thảo luận nhằm gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen 120 ngày thay vì 60 ngày. Đây là thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine bên bờ biển đen. Sáng kiến ngũ cốc biển đen được Nga và Ukraine ký riêng lẻ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày hồi tháng 11-2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới.
Ngày 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo trong tuần này, lực lượng hải quân của nước này, Iran, Nga và một số nước khác sẽ tham gia một cuộc tập trận chung tại vịnh Oman. Cũng theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận hải quân chung mang tên Vành đai An ninh biển 2023 ở vịnh Oman từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Thông báo nêu rõ cuộc tập trận này sẽ làm sâu sắc quan hệ hợp tác thực chất giữa hải quân các nước tham gia diễn tập.
Theo hãng tin Yonhap, các quan chức Hàn Quốc ngày 15 tháng 3 cho biết hải quân nước này đang tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Sea Dragon 23 ở vùng biển ngoài khơi đảo Guam. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này hôm 12 tháng 3 vừa qua. Tham gia cuộc tập trận này năm nay có 5 quốc gia gồm Ấn Độ, Canada và Nhật Bản.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Trong báo cáo công bố ngày 13 tháng 3, Moody's cho biết quyết định này phản ánh đúng mức độ suy thoái nhanh chóng trong môi trường hoạt động của ngành ngân hàng Mỹ sau khi xảy ra tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi 3 ngân hàng lớn, bao gồm Silicon Valley Bank, Silvergate Bank và Signature Bank, cũng như việc Silicon Valley Bank và Signature Bank tuyên bố phá sản.
Ngày 15 tháng 3, nhiều giáo viên, người lái tàu điện ngầm và viên chức đã cùng với các bác sĩ tham gia cuộc tổng đình công trong bối cảnh Bộ Tài chính Anh sắp công bố kế hoạch về thuế và ngân sách chi tiêu, với hàng trăm nghìn người dự định xuống đường tuần hành để có thể trở thành ngày đình công có quy mô lớn nhất kể từ làn sóng đình công bắt đầu vào năm ngoái tại Anh.
Ngày 14 tháng 3, nghị sĩ Đảng Liên minh Dân chủ cánh tả của Hungary, bà Agnes Vardai cho biết Đảng Fidesz cầm quyền và đối tác là Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo muốn hoãn phiên họp quốc hội vào tuần tới. Điều này đồng nghĩa với Hungary sẽ tiếp tục trì hoãn phê chuẩn việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Theo văn phòng báo chí Quốc hội Hungary, cơ quan lập pháp này chỉ có thể triệu tập cuộc họp mới vào ngày 27 tháng 3 tới.
Trong khi đó, hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 3 cho biết Quốc hội nước này nhiều khả năng sẽ phê chuẩn đơn của Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 tới. Theo các quan chức trên, việc phê chuẩn cho Phần Lan sẽ diễn ra riêng lẻ với trường hợp của Thụy Điển.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Bild của Đức, MU sẵn sàng gửi đề nghị 106 triệu bảng cho Kolo Muani của Frankfurt vào mùa hè này. Quỷ đỏ nhắm tiền đạo người Pháp sau khi nhận thấy Tottenham vẫn quyết tâm giữ chân Harry Kane. Nếu thương vụ thành công, Muani sẽ vượt qua Paul Pogba để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Old Trafford.
Dù bị Inter Milan loại khỏi vòng 1/8, nhưng Porto vẫn bỏ túi 61 triệu euro khi tham dự Champions League mùa này. Đây là số tiền rất lớn đối với một câu lạc bộ đang chơi giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.
Theo nhà báo Romano, hợp đồng mới của Julian Alvarez sẽ được Man City công bố trong ít giờ tới. Giao kèo mới của tiền đạo người Argentina chỉ thêm 1 năm so với hợp đồng cũ, tức là đến hè năm 2028, nhưng mức lương đã tăng đáng kể.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, cả Osuma Dembele và Barca đều muốn gia hạn hợp đồng, nhưng họ lại phải chờ vì các quy định của luật công bằng tài chính tại La Liga. Hiện hợp đồng của tuyển thủ Pháp chỉ còn hạn đến hè 2024.
The Telegraph cho biết Chelsea và Mason Mount không thể tìm được tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, dù hai bên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Với tình hình này thì tiền vệ người Anh có thể ra đi tự do vào năm 2024.
Giám đốc thể thao Edu của Arsenal tiết lộ, câu lạc bộ này đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng hè bận rộn. Pháo thủ sẽ tiếp tục tìm kiếm những tân binh chất lượng và phù hợp với triết lý của Mikel Arteta để tăng cường sức mạnh.
Theo Sport, Paris Saint-Germain muốn giữ chân Sergio Ramos sau khi hợp đồng của trung vệ này hết hạn vào mùa hè. Cựu đội trưởng Real Madrid cũng muốn ở lại Paris bất chấp sự quan tâm từ một số câu lạc bộ của Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua mới có một khối không khí lạnh nhỏ và yếu tăng cường xuống nước ta. Vì vậy đêm qua và ngay cả lúc này, ở hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đều trong tình trạng mây nhiều, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xuất hiện nhiều nơi. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ đang có những cơn mưa bất ổn định, cục bộ có nơi có dông. Trong ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có mây nhiều, mưa nhỏ, mưa phùn. Còn ở khu vực phía Tây tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi có mưa dông. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Bắc không cao, hầu hết phổ biến trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Khối không khí lạnh yếu cũng ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho 3 tỉnh phía Bắc miền Trung lúc này trời đang nhiều mây, sương mù dày, vùng ven biển có nơi có mưa nhỏ. Hà Tĩnh cũng như khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời có nắng về chiều, nhiệt độ ngày cao từ 26 đến 28 độ. Mức nhiệt ngày hôm nay ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là 27 đến 29 độ. Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là 29 đến 32 độ. Lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ đã có nắng, thậm chí là ở Nam Bộ đã có nắng mạnh. Với thời tiết nắng mạnh từ sớm, thời gian nắng lại kéo dài, thì ngày hôm nay ở 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Miền Tây nóng cục bộ và cận nóng 33 đến 35 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nắng sớm và mạnh cũng làm cho nhiệt độ trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin phép được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.